Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về Cổ Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về Cổ Bức Hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tin tức thứ nhất, các học viên tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến Pháp Luân Đại Pháp tại Moscow, nước Nga. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, các học viên đã tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến Pháp Luân Đại Pháp tại khu vườn Biloryovsky ở Moscow. Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn chống lưng, múa rồng Trung Quốc và các điệu múa cổ điển Trung Quốc. Các học viên Việt Nam mặc trang phục truyền thống và biểu diễn điệu múa tre. Các điệu múa và màn trình diễn âm nhạc của các học viên được chào đón nồng nhiệt và nhiều người đã chụp ảnh lưu niệm. Trong khi các học viên trình diễn các bài công pháp, một số người đã bắt chước theo các học viên để học các động tác luyện công. Bàn ghế được kê ngay cạnh sân khấu để mọi người có thể ngồi lại học cách viết chữ Hán và cách gấp hoa sen giấy. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều bày tỏ sự yêu thích đối với văn hóa Trung Hoa. Khắp khu vườn đều thấy mọi người mang trong tay bông hoa sen giấy có in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo cùng thông tin về trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi hướng dẫn mọi người cách viết các chữ Hán và cách gấp hoa sen giấy, các học viên đã chia sẻ với họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô Ekaterina và anh Victor đưa hai con gái Masa và Sasa đến khu vườn. Sau khi xem hoạt động của các học viên, cô Ekaterina nhận xét, thật tốt khi tổ chức hoạt động này tại công viên. Cô bày tỏ, thông qua hoạt động này, mọi người được tìm hiểu về văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, các màn biểu diễn múa và âm nhạc rất tuyệt vời. Quan trọng hơn cả đó là Pháp Luân Đại Pháp hàm chứa các giá trị phổ quát, ví dụ như người ta múa không chỉ vì lợi ích của việc múa, mà còn cần hàm chứa sự thiện lương trong đó. Đó là một điểm quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ và cũng là điều cần có ở người lớn. Cả chồng tôi và tôi đều tán thành điều này. Sau khi xem các màn trình diễn, một khán giả khác là cô Larissa cho biết, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đây là một màn trình diễn phi thường, màu sắc rực rỡ và âm thanh thật tuyệt vời. Cô tiếp tục nhận xét, tôi có thể cảm nhận được năng lượng và ánh sáng phát ra từ các học viên. Tôi cảm nhận được sự thay đổi tức thì ở bản thân và cảm thấy rất bình yên. Điều đó thể hiện một mối quan hệ hài hòa giữa mọi người và khiến người ta cảm thấy rằng tất cả những điều tiêu cực trên thế giới đều biến mất. Tin tức thứ hai, công khai lên án của bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra hội nghị môi trường của Liên Hợp Quốc ở Stockholm, Thụy Điển. Trong thời gian diễn ra hội nghị Stockholm Cộng 50 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chủ trì vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại Stockholm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin trước Bảo tàng Nobel để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Hội nghị Stockholm Cộng 50 được tổ chức để kỷ niệm Hội nghị của Liên Hợp Quốc về môi trường và con người diễn ra lần đầu tiên tại Stockholm vào năm 1972. Ngoài sự kiện này, tại Stockholm còn có cuộc thi marathon thường niên vào ngày 4 tháng 6 và việc nhiều người có mặt trong thành phố khiến giao thông bị hạn chế. Các học viên đã phải đậu xe cách xa 2 km và bê tài liệu đến quầy thông tin. Các bài công pháp tường hòa trong tiếng nhạc du dương đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Một số hướng dẫn viên du lịch cũng chủ động nói với khách của họ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã chụp ảnh hoặc quay video, trong khi một số hỏi thêm thông tin hoặc đề nghị được học các bài công pháp. Cô Christina cầm một tờ thông tin và đứng lặng lẽ quan sát các học viên luyện công. Cô nói, bản nhạc này rất hay và khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thật khó hình dung tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một môn như thế này. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Cô chỉ vào dòng chữ Chân Thiện Nhẫn trên tờ thông tin và cho biết thêm, xã hội của chúng ta cần điều này, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn, hãy tiếp tục phát huy nhé. Cô Sophia, một phụ nữ Thụy Điển, bước tới chào các học viên bằng tiếng Trung. Cô nói với các học viên rằng, cô đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống trên bảng trưng bày. Thật kinh hoàng, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là xấu, nhưng tôi không thể tưởng tượng nó có thể tàn ác đến mức ấy. Cô Sophia tự giới thiệu rằng, cô là người Thụy Điển gốc Hoa, vì mẹ cô là người Thượng Hải Trung Quốc, nhưng vì mẹ cô không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên họ hiếm khi về Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật, cô Sophia còn đề cập đến việc thành phố Thượng Hải bị phong tỏa nghiêm ngặt gần đây và rất tức giận. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến người dân Trung Quốc phải chịu đựng quá nhiều. Tôi rất ủng hộ các bạn. Không lâu sau khi rời đi, cô Sophia đã quay trở lại cùng ba người bạn. Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc cho họ. Cô rất vui khi thấy tất cả các bạn của cô đều ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp khi cô trở về nhà. Tin tức thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại cuộc diễu hành anh đào San Leandro ở San Francisco, Mỹ Quốc. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, San Leandro đã tổ chức cuộc diễu hành anh đào thường niên và mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia. Ban tổ chức sự kiện cho biết họ rất vui bởi các học viên là một phần quan trọng của cộng đồng. Cuộc diễu hành anh đào là một phần của lễ hội kéo dài một ngày được tổ chức để kỷ niệm 150 năm thành lập San Leandro. Lễ hội bao gồm các tiết mục múa, biểu diễn thời trang, biểu diễn võ thuật, cũng như các quầy bán anh đào và các loại thực phẩm khác. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, các học viên đã luyện công trong khu vực tập trung. Cô Flor Montgomery nhận thấy khung cảnh yên bình và hỏi cô có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô cũng tập theo khi các học viên luyện công. Khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn và có thể giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, đồng thời giảm căng thẳng và lo lắng, cô nói, nguyên lý này thật tuyệt vời, đây chính là những gì tôi cần. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng, xuất phát từ phố Paris, sau đó đi về hướng đông đến phố 14. Các học viên trình diễn các động tác luyện công, trong khi những người khác phát tờ thông tin dọc tuyến đường diễu hành. Cô Lý Huệ Mai, một học viên tham gia diễu hành, cho biết cô rất vui khi được tham gia sự kiện này và giúp nhiều người biết về môn tu luyện. Ở Trung Quốc, nhiều người không có cơ hội biết sự thật về Đại Pháp, còn tại Hoa Kỳ, thông qua những cuộc diễu hành như thế này, chúng tôi cho mọi người thấy những lợi ích của môn tu luyện. Khán giả vỗ tay khi nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay chào chúng tôi. Khi các học viên chuẩn bị bước qua khán đài chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn. Kể từ khi pháp môn này được truyền ra công chúng vào năm 1992, hàng trăm triệu người đã được thụ ích về thể chất và tinh thần. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau phần giới thiệu, mọi người đã vẫy tay và vỗ tay với đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Khi trông thấy các học viên trong cuộc diễu hành, Ili Hoang, người tổ chức cuộc diễu hành anh đào, đã nói một cách hào hứng. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi họ có thể tham gia cuộc diễu hành năm nay. Họ là một phần quan trọng của cộng đồng. Ông Jerry Hanna, một giám khảo, cho hay các học viên đã xuất sắc trong cuộc diễu hành. Tôi thích nguyên lý, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên trông rất phấn chấn và tràn đầy sức sống trong những bộ trang phục tươi sáng. Khán giả ở hai bên đường đã vỗ tay, vẫy tay hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên. Một khán giả, Paula, cho biết, chân thiện nhẫn chính là những gì chúng ta cần lúc này. Hãy nhìn những gì đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta cần những điều này, giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng, tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại virus Trung Cộng. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Tôi có thể giữ tờ thông tin này không? Cảm ơn các bạn. Tin tức thứ tư, báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2021. Với các ví dụ cụ thể, báo cáo cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken cho biết, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục sách nhiễu tín đồ của các tôn giáo mà họ cho là không phù hợp với học thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có gây ra các rào cản về việc làm và nhà ở đối với các nhóm như Pháp Luân Công. Ông Rashad Hudson, đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là người chỉ đạo Ủy ban xuất bản báo cáo năm nay cho biết, tự do tôn giáo là một phần quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Quốc gia của chúng ta được thành lập từ nhiều thế kỷ trước bởi những cá nhân chạy trốn sự đàn áp tôn giáo. Bởi vậy, quyền tự do tôn giáo là quyền tự do đầu tiên được ghi trong các tài liệu sáng lập của Hoa Kỳ, bao gồm cả tu chính án đầu tiên trong tuyên ngôn nhân quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo cũng là một quyền phổ biến được ghi nhận trong một số quy phạm và giao ước quốc tế và cả trong tuyên ngôn nhân quyền. Mặc dù Hiến pháp của Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nó lại tuân theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chỉ cho phép những hoạt động tôn giáo bình thường, trong khi không định nghĩa thế nào là bình thường. Điều này dẫn đến sự đàn áp nghiêm trọng đối với nhiều nhóm tôn giáo. Báo cáo viết, theo Minh Huệ, một ấn phẩm liên quan đến Pháp Luân Công, trong năm 2021, 101 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị bức hại vì kiên định đức tin của họ, và trong năm 2020, có 107 người. Cả Minh Huệ và Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đều báo cáo rằng, cảnh sát đã bắt giữ hơn 5.000 học viên và sách nhiễu hơn 9.000 học viên khác. Báo cáo cho thấy, những con số đó đã không suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch nhắm vào các nhóm tôn giáo mà nó coi là tà giáo và tung ra các tuyên truyền thù hận để phỉ báng họ. Sự bức hại không chỉ giới hạn ở việc giam giữ. Một số nhóm, trong đó có Pháp Luân Công, đã báo cáo rằng họ bị phân biệt đối xử nghiêm trọng trong công việc, nhà ở và cơ hội kinh doanh. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì cuộc bức hại tín ngưỡng này. Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 70 triệu học viên. Nhiều nguồn tin đã xác nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì một bộ máy an ninh ngoài pháp luật do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành để thanh trừ Pháp Luân Công và các tổ chức khác. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang lan rộng. Trích dẫn báo cáo từ Minh Huệ cho biết, cảnh sát đã bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước. Ngoài ra, các vụ bắt bớ lớn thường xảy ra xung quanh ngày 25 tháng 4, ngày kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công năm 1999 và ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Theo Minh Huệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gia tăng hành vi sách nhiễu trong chiến dịch, duy trì sự ổn định trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ tháng 7 đến tháng 8, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Sơn Đông, Cát Lâm, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Liêu Ninh là các tỉnh có nhiều học viên bị sách nhiễu nhất. Những người bị bắt bao gồm giáo viên, chủ nhà hàng, thủ thư, công nhân xây dựng, công nhân nhà máy, học giả, y tá, kỹ sư, nông dân, chủ cửa hàng và nhiều người đã nghỉ hưu. Một tội danh khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngày 14 tháng 6, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố tuyên bố của nhóm 11 chuyên gia nhân quyền độc lập trực thuộc Liên Hợp Quốc, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Ahmed Shahid, người đã bị chấn động bởi các báo cáo về thu hoạch nội tạng nhắm vào nhóm thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc nhân đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Trích dẫn thông tin từ Minh Huệ, báo cáo cho thấy các nhà chức trách đã thu thập DNA, mẫu máu và các sinh trắc học khác từ các học viên Pháp Luân Công trái với ý muốn của họ. Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm nhân quyền. Chẳng hạn, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã thông báo rằng Dư Huy, nguyên giám đốc phòng 610 Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ bị trừng phạt vì bức hại Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mẹ và con gái bị kết án tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng một người mẹ cùng con gái của bà ở tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Khâu Hoa Chi, 69 tuổi, bị kết án 2 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Con gái bà là cô Trương Hiểu Châu, 42 tuổi, bị kết án 1 năm rưỡi tù cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, khi hai mẹ con bà Khâu đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong lúc đi mua sắm tại một quảng trường ở thành phố Quảng Châu, thì bị camera giám sát ghi lại. Cảnh sát đã bắt giữ họ vào ngày 23 tháng 7 tại nhà của bà Khâu ở thành phố Đông Hoàn, cách Quảng Châu khoảng gần 65 km. Nhà của bà Khâu và cô Trương ở Quảng Châu đều bị lục soát. Lệnh bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 8. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của họ đến Viện Kiểm sát quận Hải Châu ở Quảng Châu. Sau đó họ bị truy tố và hồ sơ đã được chuyển đến Tòa án quận Hải Châu. Họ bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 12 và đã bị kết án. Trước án tù gần nhất này, bà Khâu đã từng bị Tòa án quận Đông Sơn ở Quảng Châu kết án 7 năm vào ngày 16 tháng 12 năm 2005 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cô Trương từng bị giam ở trong một trung tâm tẩy não. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi làm lụng vất vả liên tục 16 năm trời để có thu nhập lo cho gia đình. Kết quả là sức khỏe của tôi đã bị tổn hại. Tôi bị đột quỵ nhẹ và bệnh tim. Tôi cũng bị đau cổ, đau lưng và các vấn đề về phổi. Tôi thường bị chóng mặt và nôn ra máu. Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ không muốn kê thuốc cho tôi, ngụ ý rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng sau khi tôi nhất quyết, bác sĩ đã cho tôi một ít thuốc và cho tôi về nhà. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ đến một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở làng tôi đã từng nói với tôi rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể duy trì vóc dáng và khỏe mạnh. Tôi thực sự muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Với suy nghĩ đó, ngày hôm sau, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng đã đến thăm tôi. Thật là trùng hợp. Họ nói với tôi rằng họ bất ngờ muốn đến hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày đầu tiên, tôi đã có thể luyện bài Pháp Luân Trang Pháp trong 30 phút và đả tọa trong 30 phút. Tôi luyện đủ 5 bài công pháp trong ngày hôm đó. Hai học viên khá ấn tượng, chị luyện rất tốt, giống như chị đã từng học Pháp Luân Đại Pháp rồi vậy. Có lẽ đây là điều mà người ta nói là có duyên phận. Tôi cũng nhận được cuốn Thiên Thư chuyển Pháp Luân vào tối hôm đó. Các học viên đến luyện công với tôi hàng ngày trong một tuần. Tôi ngừng uống tất cả số thuốc vào ngày thứ 3. Tôi rất vui mừng khi biết mình có thể ăn trái cây trở lại. Tôi đã không ăn gì ngoài cháo trong 6 năm qua, bởi vì đó là món duy nhất mà dạ dày của tôi có thể tiêu hóa được. Một đồng tu động viên tôi, bây giờ chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp rồi, chị không có gì phải lo lắng nữa, họ đã đúng. Tôi không còn bị đau dạ dày hoặc khó tiêu sau khi ăn trái cây. Tôi có thể ăn mọi loại thức ăn kể từ thời điểm đó, thật tuyệt vời. Sau vài tuần tu luyện, nước da của tôi đã cải thiện, tinh thần phấn chấn và sức khỏe cải thiện đáng kể. Tôi có thể làm việc đồng áng cùng chồng vào mùa xuân mà không thấy mệt. Sau khi nghe nói tôi đã khỏe lại, hàng xóm đến thăm tôi, họ vui mừng cho tôi. Chúng tôi ủng hộ chị. Chị nên tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp và học cho tốt nhé. Một hôm, chị gái thứ gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Nghe tôi nói tôi khỏe, chị không tin, cho là tôi tự tử. Vì trước đây tôi đã từng có ý định đó khi không thấy hy vọng hồi phục. Chị vội vã đến gặp tôi. Khi nhìn thấy tôi, chị hầu như không thể nhận ra. Tôi trông rất tốt, rất khỏe mạnh. Sự thay đổi của em thật tuyệt vời, không thể tin được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nói với chị rằng, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị cảm thấy nhẹ nhõm, nói, tốt rồi, hãy tu luyện cho tốt để mọi người không phải lo lắng cho em nữa nhé. Chồng tôi phải làm thêm giờ để có tiền trả cho chi phí y tế của tôi. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho việc điều trị của tôi mà không có chút cải thiện. Bây giờ tôi khỏe mạnh mà không cần chi một đồng. Không những chúng tôi tiết kiệm được tiền mà tôi còn có thể đi làm và đóng góp kinh tế cho gia đình. Chồng tôi rất biết ơn Đại Pháp đã cứu độ. Chồng của chị lớn đã nghỉ hưu và bị đột quỵ. Tôi nói với anh rể về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị anh niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy lập tức nói lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chỉ cần nhìn sự thay đổi của em, anh tin Đại Pháp là tốt. Một tháng sau, khi tôi đến thăm anh rể lần nữa, anh ấy đã hoàn toàn hồi phục và tiếp tục niệm 9 chữ chân ngôn hàng ngày. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi xử lý các mối quan hệ gia đình tốt hơn. Trước đây, tôi thường tranh cãi với chồng. Nếu anh ấy mạ lị tôi, thì tôi sẽ làm lại tương tự. Sau khi tôi trở thành người tu luyện, tôi không còn làm như vậy nữa. Chồng tôi có 3 anh em trai. Mẹ chồng tôi sống với cậu con trai út. Khi vợ chồng cậu ấy bận rộn, chúng tôi thường đến đó để chăm sóc bà. Tôi nấu cho bà ăn và dọn sẵn giường cho bà ngủ. Bà biết ơn vì tôi luôn nghĩ đến bà và chăm sóc bà tốt như vậy. Tôi nói với bà rằng bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.